chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Xin Hãy Sai Con dựa trên Phúc Âm Giăng chương 20, câu 19 đến câu 31. Nhưng trước hết là ca khúc Người Đã Đến Đây Vì Tôi qua tiếng hát Thu Vân.
Cuộc đời tôi đã quên với nỗi đau trên mình, và giờ dù đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn cuộc đời đầy tăm tối. Tiếng ca dậy vang
Vừa rồi là tiếng hát Thu Vân trong ca khúc Ta đến đây vì con. Và bây giờ là phần 2 bài giải luận Kinh Thánh, Xin hãy sai con. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã ghi nhận để được Chúa sai phái. Trước hết, cơ đốc nhân cần biết chắc Chúa sống qua kinh nghiệm tương giao cá nhân với Chúa hàng ngày. Về điểm thứ hai là phải được Chúa sai phái. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến 3 điều kiện kế tiếp là được Chúa trang bị, được Chúa ở cùng và được thúc đẩy bằng tình yêu. Chúa trang bị cơ đốc nhân bằng Đức Thánh Linh và bằng lời Kinh Thánh. Trước hết, Chúa ban Đức Thánh Linh. Kinh nghiệm chứng đạo cho thấy có rất nhiều điều người chưa đặt lòng tin nơi Chúa không hiểu đúng, thí dụ như định nghĩa về tội theo Kinh Thánh. Khi đề cập đến tội, nhiều người bảo rằng họ không phải là người xấu, họ ăn hiền ở lành, làm ăn lương thiện, sống hiếu thuận, lo lắng cho gia đình và suốt đời không hề bị một án phạt tù đầy nào. Cho nên không có nan đề gì về tội lỗi cả. Chúng ta tin rằng những người phát biểu như thế có thể rất chân thành, nhưng đã hiểu tội theo nghĩa luân lý thông thường của người đời. Nếu không được giải thích, không ai có thể biết rằng không thờ phượng Đức Chúa Trời là tội, không tin Chúa Giê-xu là tội, không tuân giữ giới răn của Chúa là tội, không yêu thương người khác là tội, hay biết điều lành nhưng không làm là tội. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể khai mở tâm trí cho họ có thể hiểu, và cũng chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể thuyết phục họ được mà thôi. Tâm trí những người chưa tin Chúa bị ma quỷ che mờ, khiến cho không thể hiểu biết chân lý, mà sứ đồ Phao-lô từng bảo rằng họ bị Chúa đời này, tức là ma quỷ, làm mù lòng. Ở trong ảnh hưởng quyền lực tối tăm, giữa một thế giới đã bị phó cho ma quỷ, người chưa thuộc về Chúa không thể tự thoát ra khỏi vô số xiềng xích vô hình nhưng rất bền chắc của ma quỷ, y như một người lún trong vũng lầy, ngụp lặn trong biển trầm luân, không thể tự ngoi lên và thoát ra được. Tuy nhiên, khi nghe các chân lý của tin lành, nếu người đó đáp ứng, Đức Thánh Linh tức khắc tác động trong lòng, soi sáng khai mở để giúp người đó hiểu thấu ý nghĩa cứu rỗi, mong muốn được cứu rỗi, bằng lòng ăn năn, quyết định từ bỏ nếp suy nghĩ cũ và lối sống cũ để tiếp nhận ân sủng cứu rỗi của Chúa. Như vậy, việc soi sáng khai mở tâm trí con người là công việc của Đức Thánh Linh. Vì thế, đó là lý do khiến cơ đốc nhân cần phải được trang bị bằng Đức Thánh Linh, nghĩa là có Đức Thánh Linh chủ trị để hướng dẫn dạy dỗ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 19 câu 20 ghi lời Chúa dạy các môn đồ: Song khi họ đem nộp các ngươi thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Đây là lời hứa của chính Chúa Giê-xu nói với các môn đệ để giải thích rằng Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng mỗi tín hữu sẽ ban những lời phải nói khi chúng ta mở miệng ra làm chứng nhân cho Chúa. Thứ hai, Chúa ban lời Kinh Thánh, đó là trong câu 23, câu 30 đến câu 31. Câu 23 ghi như sau: Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Câu 30, câu 31. Đức Chúa Giê-xu làm trước mặt môn đồ nhiều phép lạ khác nữa, song không chép trong sách này, Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Dầu được ban Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta không được quên rằng cơ đốc nhân phải có bổn phận học hỏi trau dồi Kinh Thánh là lời Chúa. Chính Kinh Thánh là phương tiện trong lòng, trong trí chúng ta để Đức Thánh Linh vận dụng và dạy chúng ta những lời phải nói. Như vậy, chúng ta cần được trang bị bằng Kinh Thánh, và chính Chúa Giê-xu khi hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đệ cũng nhấn mạnh rằng một trong những công việc chính của Đức Thánh Linh là nhắc lại cho họ nhớ mọi lời Ngài đã truyền dạy. Sự kiện Kinh Thánh được viết ra một cách đầy đủ kỳ diệu cũng đủ là bằng chứng vai trò soi sáng, nhắc nhở, dạy khuyên của Đức Thánh Linh trong lòng người. Phúc âm Giăng chương 20 câu 23 ghi như sau: Kẻ nào các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Chúng ta cần hiểu câu này trong văn mạch có nghĩa là cả ba câu 21 đến 23 liên kết với nhau. Chúa sai môn đồ đi để công bố sứ điệp tin lành. Trong sứ mạng công bố tin lành đó, Đức Thánh Linh là đấng ban sự khôn ngoan và quyền năng giao giảng, đồng thời khai mở tâm trí người nghe, tác động vào lòng họ để họ tiếp nhận tin lành cứu rỗi. Thái độ đối với tin lành quyết định số phận đời đời. Tiếp nhận sứ điệp tin lành, họ được tha tội, được cứu rỗi. Từ khước, họ sẽ bị hư mất đời đời. Như vậy, giao giảng tin lành, chúng ta như người nắm vận mệnh và số phận đời đời của người khác trong tay. Chúng ta cần thi hành một cách cẩn trọng, trung tín và tận tâm. Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, nhưng không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Là chứng nhân cho Chúa, chúng ta cần trang bị bằng lời Chúa để khi chia sẻ những lời đó, người nghe tiếp nhận và tin, họ sẽ được cứu. Điều kiện thứ tư để được Chúa sai phái là được Chúa ở cùng. Hay đúng hơn, ý thức Chúa ở với mình và giữ mình trong Chúa. Trong đại mạng lệnh, Chúa Giê-xu đã đoan chắc điều đó. Này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Nhưng như chúng ta đã biết, sau những lời căn dặn đó, Chúa Giê-xu đã thăng thiên về trời. Như vậy, Ngài ở cùng các môn đệ bằng cách nào? Trong Phúc âm Giăng chương 14 câu 16 đến câu 18, là lời Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh cho môn đệ và đoan chắc rằng Đức Thánh Linh sẽ ở với họ đời đời. Hiển nhiên, đây chính là cách Chúa Giê-xu ở trong các môn đệ, như lời hứa long trọng của Ngài trong đại mạng lệnh. Chúng ta xem lại Giăng chương 14 câu 16 đến câu 18, lời Chúa phán hứa như sau: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đó là Phúc âm Giăng chương 14 câu 16 đến câu 18. Sau khi một người tiếp nhận sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu cho mình, người đó được Đức Thánh Linh ngự vào lòng để tái tạo, đổi mới, để bảo chứng, để khuyên dạy và tái thể hiện cuộc đời của Chúa cứu thế Giê-xu trong đời sống người tin Chúa. Vì cơ đốc nhân phải là người sống cuộc đời giống như Chúa cứu thế Giê-xu, và cuộc đời đó là kết quả công tác mầu nhiệm của Đức Thánh Linh trong lòng tín hữu. Sự kiện Đức Thánh Linh ngự vào và cư trú muôn đời trong lòng người tin nhận Chúa cứu thế là một sự kiện phổ biến, chắc chắn và quan trọng hơn hết khi nói về kết quả cứu rỗi. Dù vậy, đây là một sự kiện vô cùng khó hiểu đối với những người ở ngoài đức tin. Không biết sự kiện này về Đức Thánh Linh và không biết những tác động của Đức Thánh Linh trong lòng, trong trí, trong linh hồn và trong cuộc sống cơ đốc nhân, không ai có thể hiểu tường tận đạo Chúa. Những biến đổi trong đời sống người tin Chúa không phải là những nỗ lực cá nhân như tiến trình tu tâm tích đức trong các tôn giáo khác, nhưng là kết quả công tác tái tạo thiêng liêng mầu nhiệm của Đức Thánh Linh trong lòng người. Sứ đồ Phao-lô cũng đã viết và dạy rất nhiều về vai trò Đức Thánh Linh trong lòng và trong đời sống cơ đốc nhân. Không biết những giáo huấn này về Đức Thánh Linh và không kinh nghiệm quyền năng của Ngài trong đời sống, không một ai có thể ra đi làm công tác chứng nhân cho Chúa mà có kết quả. Ra đi truyền giáo là phải ra đi trong sự thôi thúc và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, nghĩa là Đức Thánh Linh đồng công với cơ đốc nhân trong sứ mạng rao giảng tin lành. Không quen biết Đức Thánh Linh, không nhờ cậy Ngài, không sống dưới quyền tề trị của Ngài, người tín đồ mới chỉ là một trẻ sơ sinh trong Chúa, không thể làm chứng nhân hữu hiệu. Điều kiện thứ năm để được Chúa sai phái ra đi, đó là phải được thúc đẩy bằng tình yêu. Yếu tố thứ năm để chúng ta có thể ra đi truyền giáo là tình yêu, không chỉ là đối với những người hư vong, nhưng trên hết và trước hết là tình yêu đối với Chúa. Không yêu Chúa mà nói về Chúa, thì những lời chứng của chúng ta chỉ là những kiến thức chết, không có sự sống của một mối tương giao đem đến sự cứu rỗi, mà có khi đem sự chết đến cho người nghe. Phần kỹ thuật ghi trong Phúc Âm Giăng chương 21 câu 1 đến câu 19 là phần kết luận tuyệt diệu của sách Phúc Âm vô cùng sâu sắc này. Trước hết, chúng ta sẽ xem từ câu 1 đến câu 14 của chương 21. Rồi đó Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của Cê-bê-đê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng, tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng, chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng, không. Ngài phán rằng, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng, ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì chỉ cách bờ chừng 90 mét mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên đề cá và có bánh. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ, và dầu cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng, ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giê-xu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giê-xu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Đó là Phúc Âm Giăng chương 21, câu 1 đến câu 14. Sau khi Chúa Giê-xu phục sinh và hiện ra cho các môn đồ một đôi lần, Ngài dặn họ qua Galilê sẽ gặp Ngài. Chính trong khoảng thời gian trống vắng này, Phi-e-rơ nảy sinh ý định đi đánh cá. Không ngờ tất cả tán đồng, họ xuống thuyền ra đi, nhưng lao nhọc suốt đêm không được con cá nào. Khi đã đem thuyền vào gần bờ, bỗng có người hỏi vọng ra, có được gì không? Họ miễn cưỡng trả lời, không. Người đứng trên bờ bảo họ thả lưới bên phải mạn thuyền. Đây là một đề nghị không có gì là hợp lý đối với những ngư dân chuyên nghiệp. Nhưng không hiểu sao, họ đã răm rắp vâng lời. Và đúng lúc đó, phép lạ xảy ra, họ đã kéo lên một mẻ lưới chưa từng có với 153 con cá lớn mà lưới không rách. Một chi tiết cần nêu lên trong biến cố này, đó là sau một đêm kéo lưới hoàn toàn thất bại, vừa đói vừa mệt vừa lạnh, Tại sao những ngư dân chuyên nghiệp này lại còn sức thả lưới thêm một lần nữa, nghe theo lời của một người lạ đứng trên bờ? Điều gì khiến họ quyết định là một hành động vừa cực nhọc vừa vô lý, đó là đổi hướng thả lưới từ bên trái sang bên phải mạn thuyền. Đó là một khoảng cách nhỏ bé không đáng kể trong biển hồ mênh mông. Chúng ta chỉ có thể giải thích rằng, trong cái mệnh lệnh của người lạ mà các ngư phủ Galilee kia nghe đó, có một âm hưởng quen thuộc họ đã quen nghe, đã tùng phục, đã tin cậy và đã vâng lời trong mấy năm qua. Bây giờ họ quyết định hành động theo mệnh lệnh đó như một phản xạ của đức tin, không một người nào thắc mắc, không một người nào có ý kiến hay lên tiếng phản đối. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả bật dậy. Cá mắc lưới nhiều quá. Có lẽ trong suốt cuộc đời ngư phủ, chưa bao giờ họ trúng một mẻ lưới nhiều như vậy. Tuy nhiên, khi chưa kịp kéo lưới lên, một người trong số các môn đệ của Chúa Giê-xu với một linh tính thuộc linh bén nhạy hơn tất cả đã buột miệng nói với Phi-e-rơ, ấy là Chúa. Chính môn đồ này về sau đã ghi lại phản ứng của bạn mình. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đưa ngửa trần và nhảy xuống nước. Răng không quên hình ảnh này của Phi-e-rơ và ghi lại trung thực. Tuy Răng không giải thích lý do Phi-e-rơ nhảy xuống nước, nhưng ai đọc cũng đều có thể đoán ra động cơ của hành động này. Bấy lâu nay Phi-e-rơ thấy trong lòng khắc khoải trống vắng sau khi thầy bị hành hình ghê rợn tại Jerusalem, sau đêm thất bại thê thảm trong vườn cầu nguyện, rồi chuyện xảy ra ở sân nhà thầy cả thượng phẩm, với tiếng gà gáy, với ánh mắt Chúa, rồi với những giọt nước mắt đắng cay, tâm hồn Phi-e-rơ như bị hàng trăm vết đâm tan nát. Không thể chịu nổi tâm trạng trống vắng, ông tính chuyện đi đánh cá cho qua ngày. Nhưng không ngờ, các môn đồ khác cũng đồng một tâm trạng, nhất loạt cùng đi với ông. Phi-e-rơ là người khởi xướng đánh cá, nhưng khi trúng một mẻ lưới chưa từng có, ông đã bỏ tất cả phóng xuống nước lội vào bờ. Khi nghe Răng bảo rằng người đang đứng trên bờ, người mới bảo thả lưới bên hữu thuyền đó là Chúa. Tâm hồn trống trải của Phi-e-rơ chỉ có thể được lấp đầy bằng thầy của ông, mà không thể bằng bất cứ điều gì khác. Hơn 3 năm trước đây, ông đã bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ tất cả nghề nghiệp, bỏ cả người thân để đi theo tiếng gọi. Bây giờ thêm một lần nữa trong đời, Phi-e-rơ lại bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cá, bỏ cả bạn bè để lội vào bờ, để đến với Chúa. Bây giờ chúng ta nghe tiếp cuộc đối thoại của riêng Chúa Giê-xu với Phi-e-rơ sau bữa ăn sáng trên bờ biển của cái ngày không thể quên đó, được ghi trong Phúc Âm Răng chương 21, câu 15 đến câu 19. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến 3 lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho, và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó, để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào, đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng, hãy theo ta. Phúc Âm Răng, chương 21, câu 15 đến câu 19. 3 lần Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? 2 lần đầu Chúa dùng động từ agapao, chỉ tình yêu cao cả vô điều kiện, tình yêu chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cung ứng. Cả 3 lần, Phi-e-rơ đáp lại, xác định tình yêu với Chúa, nhưng chỉ dám dùng động từ phileo, chỉ thị tình thân của anh em ruột thịt. Có nhiều người bảo rằng, ba lần Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng, là để tương ứng với ba lần Phi-e-rơ chối Chúa, dựa trên câu răng viết. Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần, ngươi yêu ta chăng. Chúng ta không biết chắc Chúa có ý nhắc đến lầm lỗi chối Chúa của Phi-e-rơ hay không. Nhưng chúng ta biết chắc một điều là sau mỗi câu hỏi, ngươi yêu ta chăng, Chúa đều đưa ra một lời căn dặn đặc biệt, hoặc là cho chiên ăn, nuôi chiên hay là chăm sóc chiên. Hiển nhiên, yêu Chúa là điều kiện thiết yếu để có thể chăn chiên, nuôi chiên, chăm sóc chiên của Chúa. Không ai có thể chăn bầy chiên của Chúa mà không yêu Chúa. Tình yêu kết chặt chúng ta vào Chúa, đến độ sự sống của Chúa, ân sủng của Chúa và vô số mọi điều tốt lành khác từ Chúa có thể truyền vào cuộc đời chúng ta và lưu xuất ra cho từng con chiên, cho cả bầy chiên được giao phó. Chúng ta chỉ có thể được nuôi khi ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy gắn bó với hội thánh của Ngài, hãy yêu thương chăm sóc nuôi dạy những con chiên nhỏ của Chúa được giao trong tầm tay chúng ta. Không một người nào một mình làm xuể, hãy tiếp tay, vô số mục vụ xuất phát từ bầy chiên của Chúa tức là hội thánh. Tất nhiên vì bổn phận, chúng ta có thể làm nhiều việc cho Chúa, kể cả những việc lớn, nhưng vì tình yêu với Chúa, chúng ta có thể làm được những việc phi thường. Đó cũng là một trong những lý do Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta hơn mọi sự, hơn tất cả những người này chăng? Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Và sau đó mới bảo ông, nuôi chiên và chăm sóc bầy chiên. Yêu Chúa là điều kiện tiên quyết để được Chúa sai phái và mới có thể phục vụ Chúa kiên trì, bền bỉ và hữu hiệu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.